truyện cư sĩ Diệp Trúc An. Cư sĩ Diệp Trúc An, người Đề Thanh, quê ở huyện Dư Gia, tỉnh Chiết Giang. Thuở còn bé, ông đã có bẩm tánh khác với trẻ thường, chưa từng nói lời thô ác và đùa cợt. Đến lúc vào trường học, hạnh kiểm lại đoan trang, nghiêm cẩn, còn hơn bậc thành nhân. Lúc 15 tuổi, lên đại học đường, Trúc An không thích tập nghề khoa cử, chỉ chuyên tâm nghiên cứu phần lý học, tìm hiểu thêm các kinh sách Phật giáo. Hiểu đến đâu, ông cố gắng thực hành tới đó, chẳng ưa nói điều phù phiếm cao xa, cùng viết sách trứ thuật. Đến khi cuộc loạn giặc tóc dài của nhóm Hồng Tú Toàn, Dương Tú Thanh nổi lên, khắp nơi diễn biến lắm cảnh thảm mắt đau lòng. Trúc Am mục kích hiện tượng ấy, bỗng suy nghĩ.
Kiếp giận giặc giả cứ phá, sự giết hại đói khổ tràn lan, không phải sức một người có thể cứu vãn. Tuy nhiên quyền sanh sát loài vật chỉ do nơi ta. Nếu ta biết giữ giới tu phước, tất sẽ nhờ biệt nghiệp của công đức lành, tránh khỏi ảnh hưởng cộng nghiệp.
Từ đó, ông lập nguyện ăn chay, giới sát, bố thí, phóng sanh, và hết sức làm các điều lành. Mặc cho bọn hữu nho dùng thuyết tế lễ, phải có rượu thịt để bài bác. Và trong họ hàng, người làng xóm chấp nê theo thông tục mà giải khuyên, ông vẫn không đổi ý chí. Tất cả cuộc tế lễ đãi khách, ông đều dùng toàn đồ chay, và lấy đó làm hiệu lệnh trong nhà. Hơn 50 tuổi, Trúc A mới biết quy hướng về tịnh độ. Mỗi bữa sáng, ông đều hướng về Tây, đảnh lễ, tụng trì. Dù trải thời tiết nóng lạnh, vẫn chuyên niệm Phật không trễ bỏ. Năm Mậu Tuất, niên hiệu Quang Tự, lúc được 69 tuổi, vào ngày mùng 1 tháng 3, Trúc Am bỗng vương bệnh. Tới nửa đêm, ngày mùng 4, ông gọi con trai lớn là Diệp Bỉnh Quân lại bảo.
Nếu bệnh thế của cha không thuyên giảm, con nên đốc sức trong gia thuộc chí tâm niệm Phật để tống chung, chẳng nên lộ vẻ buồn rầu, thương khóc. Điều này rất thiết yếu, con hãy ghi nhớ cho kỹ. Nhược bằng trái lời tức là phạm lỗi không hiếu thuận.
Từ đó, khi mê lúc tỉnh, ông thường niệm Phật rành rẽ rõ ràng. Vài hôm sau, tuy hơi sức kém yếu, tiếng niệm nhỏ lần, lời nói cũng đứt đoạn khó khăn, song câu Phật hiệu vẫn thông suốt. Định kéo dài tới giờ tuất ngày 13, ông mới quy tay. Trước đó ba hôm, những người thay phiên phục thị đều nghe mùi hương lạ. Khi lâm chung, ông vẫn giữ chánh niệm cho tới lúc tắt hơi. Vừa lúc ấy, thịt nơi đỉnh đầu của ông bỗng nổi cao lên, to như búi tóc. Các bạn đồng tu đều khen ngợi, cho đó là điểm tốt vãng sanh. Truyện cư sĩ Hồ Diệp Tiết. Cư sĩ Hồ Diệp Tiết, người huyện Thái Thuận, tỉnh Chiết Giang. Ở địa phương này có chùa Hoa Nghiêm, do trị quyền đại sư chủ trì. Đại sư chuyên tu tịnh độ, dạy người niệm Phật nên chắc thật già dặn, đừng chuộng sự hào hoa. Lúc Diệp Tiết được 30 tuổi, đến quy y với triệt sư. Ban ngày về nhà lo việc ruộng nương, đêm lại tới chùa niệm Phật. Năm 35 tuổi, ông đau yếu bảo với vợ rằng, tôi sẽ đến Hoa Nghiêm tự dưỡng bệnh, liệu mình niệm Phật, gửi thân mạng cho Đức A-di-đà Thế Tôn. Tới chùa rồi, ông liền niệm Phật không xen hở. Được nửa tháng, Diệp Tiết tự biết mình sắp sanh về Tây Phương, nên buông bỏ cả muôn duyên, không đề cập tới gia đình cùng thế sự. Khi lâm chung, ông bảo vợ lễ thỉnh ngài triệt quyền và chư tăng trong chùa từ bi trợ niệm. lúc đại chúng đồng thanh niệm Phật, Diệu Tiết cũng niệm theo. Được một lát, tiếng ông càng vang to, âm thanh chấn động đến vách ngói. Thấy tiếng sướng Phật hiệu của Diệu Tiết càng lúc càng vang dội, sau cùng chư tăng đành yên lặng nhường cho riêng ông tự niệm. Giây phút Diệu Tiết bỗng nín giọng tắt hơi, song đại chúng vẫn nghe tiếng niệm Phật của ông vượt thẳng lên hư không, đi về tây, càng xa càng nhỏ lần, đến năm 60 câu mới dứt. Đây thật là việc thù thắng lạ đời ít có. Những người nghe thấy đều khen công đức niệm Phật vãng sanh không thể nghĩ bàn. Câu chuyện Đinh Đồng Tử. Đinh Đồng Tử, ngựa trắng Mai Lý, xứ Thường Thục. Lúc lên bảy, cậu bé nghe cha mẹ niệm Phật, nên mỗi buổi sáng cũng ra trước bàn Phật trì niệm theo. Không bao lâu, em Vương bệnh nhẹ, sớm mai đang nằm, bỗng chợt ngồi dậy nói:
"Hôm nay chưa niệm Phật là tự lầm lỗi to rồi."
Liền vội gắng đi súc miệng rửa mặt, ra trước lễ Phật trì niệm xong mới nằm trở lại. Đến xế chiều, cậu bé thưa với mẹ rằng:
"Thưa mẹ, con thấy đằng xa trước mắt có ao báo lớn, hoa sen đua nhau tươi nở. Giữa hư không, Phật và chư thánh đang chờ đón. Con xin theo Phật về Tây Phương, mong cha mẹ đừng lấy làm kinh lạ."
Đoạn liên tiếp niệm Phật một lúc lâu rồi ngất đi. Trong cơn bất ngờ, người mẹ còn mong cho con tỉnh lại, song chỉ nghe tiếng nấc nấc trong cổ họng, như muốn nói mà không ra lời. Bỗng Đồng Tử niệm to bốn chữ:
"Đại Từ Đại Bi."
Rồi tắt hơi. Qua hôm sau nhập liệm, cả mình đều lạnh, chỉ có đỉnh đầu còn nóng.